This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Huyền Sử Việt. Người xưa nói rằng ôn cố tri tân. Chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng oanh liệt để cùng nắm chặt tay nhau quyết tâm mà xây dựng lại một cuộc sống mới, vì kẻ nội thù chống quân xâm lược, đế quốc mới đó là Trung Cộng để cứu quốc và kiến quốc. Một phần nào đó trong cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả Phạm Trần Anh, ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị về truyền thuyết khởi nguyên dân tộc như thế nào. Truyền thuyết khởi nguyên dân tộc. Mỗi dân tộc đều có những truyền kỳ lịch sử được thần thoại hóa, được thể hiện một cái lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của dân tộc đó. Nữ sĩ Blaga Dimitrova cũng như nhiều học giả ngoại quốc khác đã hết sức ngạc nhiên, xen lẫn thán phục khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Việt Nam là một dân tộc mà huyền thoại và hiện thực đang quyện hòa lẫn với nhau, đến độ khó có thể phân biệt đâu là huyền thoại, đâu là hiện thực được nữa. Thật vậy, huyền thoại rồng tiên về cội nguồn huyết thống Việt, tuy đượm vẻ huyền hoặc, nhưng lại tràn đầy một cái tính hiện thực, thấm đậm nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Người Việt Nam từ em bé thơ ngây đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả đến bác nông dân chân lấm tay bùn, không ai mà không một lần nghe truyện cổ tích họ Hồng Bàng về con rồng cháu tiên. Là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện về cái nguồn cội rồng tiên với thiên tình sử của bố lạc mẹ Âu, đẹp như một án sử thi mở đầu cho thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt. Chuyện họ Hồng Bàng về khởi nguyên dân tộc lần đầu tiên được Hồ Tông Thóc chép trong tác phẩm Việt Nam Thế Chí vào cuối thế kỷ thứ 14 đời Trần. Nhưng sách đã bị giặc Minh tịch thu, tiêu diệt, tiêu hủy cho nên không còn nữa. Những bộ sử đầu tiên được biết đó là bộ sử ký của Đỗ Thiện đời nhà Lý, Việt Chí của Trần Phố đời Trần và bộ Đại Việt Sử Ký do Lê Văn Hưu biên soạn vào năm 1272 của thời Trần Nhân Tông. Đại Việt Sử Ký do Lê Văn Hưu biên soạn năm 2000-1272 của đời Trần Nhân Tông viết, gồm có 30 quyển chép về lịch sử Việt Nam từ thời Triệu Vũ Đế đến thời Lý Chiêu Hoàng. Cả ba bộ sách này đã bị quân Minh tịch thu rồi tiêu hủy, cho nên cũng không còn nữa. Cuối đời Trần, sách Đại Việt Sử Lược do một tác giả vô danh biên soạn đã bị giặc Minh tịch thu, tiêu hủy, còn bản duy nhất lưu trữ trong Thủ Sơn Các Tùng Thư và Khâm Định Tứ Khố Toàn Thân, Toàn Thư vào đời Thanh. Tiền Hy Tộ, sử quan của Triều Thanh, khi mà Hiệu Đính đã sửa chữa lại nội dung kể cả tên sách Đại Việt Sử Lược, cũng bị sửa lại là Việt Sử Lược. Sử quan Triều Thanh Tiền Hy Tộ cũng đã sửa đổi cái niên đại thành lập nước Văn Lang, kéo lùi lại hàng ngàn năm hòng xóa bỏ đi cái vết tích quê hương xa xưa của Việt tộc ở Trung Quốc. Với thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt, Tiền Hy Tộ cũng đã sửa đổi, xuyên tạc, bóp méo lịch sử để làm giảm đi cái ý nghĩa cao đẹp của một sự thành lập quốc gia Văn Lang như sau. Đến đời Chu Trang Vương 696-682 trước Dương Lịch ở Bộ Gia Ninh, có người lạ đã dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang, phong tục thuần hậu, chất phác. Chính sự dùng cái lối thắt nút truyền được 18 đời đều được gọi là Hùng Vương. Việc Câu Tuyển 505-465 trước Công Nguyên cũng đã sai sứ để mà tới dụ. Hùng Vương chống cự lại. Cuối đời Chu, Hùng Vương bị con vua Thục đó là Phán đánh đuổi mà lên thay. Phán cũng đã đắp thành ở Việt Thường, xưng hiệu là An Dương Vương, không thống hiếu với nhà Chu. Cuối đời Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam Hải, Tượng Quận, xưng vương, đóng đô ở Phiên Ngung, quốc hiệu là Việt, tự xưng là Vũ Vương. Hai Bà Trưng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc thì Tiền Hy Tộ viết là bất mãn Tô Định bạo tàn, nổi lên làm loạn. Đây, bản chất thâm độc quỷ quyệt của Hán tộc xâm lược bành trướng từ xa xưa cho đến ngày nay. Đầu thế kỷ thứ 14, Trần Thế Pháp và Lý Tế Xuyên đời Trần đã chép lại những truyền thuyết dân gian vào bộ sử có tên Lĩnh Nam Trích Quái và Việt Điện U Minh U Linh để truyền lưu nguồn gốc dòng giống Việt cho đời sau. Trần Thế Pháp, tác giả của Lĩnh Nam Trích Quái, có viết: từ thời Xuân Thu Chiến Quốc chưa có quốc sử để ghi chép, cho nên nhiều truyện bị mất đi. Mai còn truyện nào không bị thất lạc được dân gian truyền miệng thì đó là sử ở trong truyện chăng? Than ôi, Lĩnh Nam liệt truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre mà chỉ truyền tụng ở ngoài bìa miệng vậy? Từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu, lấy đó để mà làm răng, rất quan hệ đến cương thường phong hóa. Ôi, há đâu phải là điều lợi nhỏ đâu. Năm 1329, Lý Tế Xuyên viết Việt Điện U Linh, cùng ấp ủ hoài bão bảo vệ truyền lưu truyền thuyết về nguồn cội dân tộc. Lý Tế Xuyên viết xem truyện họ Hồng Bàng thì Hiếu Lai do việc khai sáng nước Hoàng Việt. Trời đã sai chim huyền điếu giáng thế sinh ra vua thượng thì hẳn có việc trăm trứng nở thành trăm con trai chia trị Nam Quốc. Truyện họ Hồng Bàng không thể mất được. Học giả Lê Quý Đôn trong cuốn Kiến Văn Tiểu Lục viết vào năm 1777 cũng đã nhận định: hồi đầu niên hiệu Khai Hữu năm 1329, năm 1341, nhà Trần Lý Tế Xuyên phụng mệnh chép Việt Điển U Linh tập ghi đền miếu thờ các vị thần có trình bày hạo khí linh tích của 8 vị đế vương lịch đại và 12 vị nhân thần. Sách này lời văn trang nghiêm, sự việc xác thực cùng tỏ ra tài của nhà sử học lành nghề. Trong sách có dẫn giao châu ký của Tăng Cốn, sử ký của Đỗ Thuyền và truyện Báo Cực. Những sách này đều không còn thấy lưu truyền. Mãi đến đời Lê, sử gia Ngô Sĩ Liên mới chính thức đưa thời Đại Hùng Vương vào bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Quan niệm của ông khi viết sử đó là để xét rõ cái nguồn gốc xưa nay của trị loạn, để bảo biếm khen chê răng đời. Ngô Sĩ Liên tuy mới chép thời Đại Hùng Vương trong Thần Ngoại Kỷ chứ chưa có chính thức ghi vào chính sử, cốt ý là để cho thế hệ đời sau soi sáng cội nguồn qua các công trình nghiên cứu để minh nhiên lý giải cái nguồn gốc dân tộc. Sử gia Ngô Sĩ Liên có viết như sau: nước Đại Việt ta ở về phía nam Ngũ Lĩnh, thế là trời đã chia bờ cõi Nam Bắc hẳn hoài. Thủy tổ của ta là con cháu Thần Nông, trời đã sinh ra vị chân chúa, vì thế mới cùng Bắc Triều đều làm chúa tể của một phương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết tiếp về họ Hồng Bàng như sau: xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông đó là Đế Minh, sinh ra Đế Nghi. Đế Minh đi tuần du phương Nam, đến giải Ngũ Lĩnh thì gặp Vụ Tiên Nữ, sinh ra Vương tức là Lộc Tục. Vương là một bộ là bậc thánh trí thông minh. Đế Minh yêu quý lạ và muốn cho nối ngôi. Vương Cố đã nhường cho anh mình, không dám vâng mệnh, cho nên Đế Minh lập Đế Nghi là con trưởng, nối dòng trị phương Bắc và phong cho vua là Kinh Dương Vương, trị phương Nam, đặt tên nước là Xích Quỷ. Vương lấy con gái của chúa Động Định tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân húy là Sùng Lãm. Nhà vua lấy con gái của Đế Lai đó là nàng Âu Cơ, sinh ra Trăm Trai. Tục truyền là sinh ra Trăm Trứng, ấy là tổ của Bách Việt. Một hôm vua mới bảo Âu Cơ rằng ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, xung hợp thật khó, cho nên phải chia tay, 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về miền Nam. Có sách cũng đã chép là về biển Nam và phong con cả là Hùng Vương để nối ngôi. Truyền thuyết thoạt nghe thì có vẻ hoang đường, huyền hoặc thế. Thế nhưng vấn đề là chúng ta phải đặt mình vào thuở ban sơ cách đây mấy ngàn năm mới thấy rõ tổ tiên ta đã sống ra sao và suy nghĩ thế nào ở thời cổ đại. Từ đó thì mới có thể hiểu được những gì mà tổ tiên ta đã gửi gắm cho chúng ta qua bức thông điệp lịch sử hàng ngàn năm đó. Làm sao có thể chuyện trứng nở ra người? Chi Âu Việt của người Việt cổ chọn vật linh biểu trưng đó là chim, cho nên mẹ Âu phải đẻ ra Trăm Trứng. Chim Phượng Hoàng của người Việt tung cánh bay theo hướng mặt trời, diễn tả ý niệm người Việt thiên cư dần về hướng đông xuống miền Duyên Hải. Mặt khác, chim bay lên trời cho nên được thăng hoa với hình tượng tiên là của mẹ Âu. Mỗi dân tộc đều có những truyền thuyết độc đáo mang sắc thái đặc thù, biểu trưng riêng cho dân tộc đó. Ngay cả những dân tộc mà ngày nay được xem là văn minh cũng đều có một con vật biểu trưng cho dòng giống. Ấn Độ chọn con voi, Tàu chọn con cọp, Pháp chọn con gà trống go lo, Anh chọn con sư tử, Mỹ chọn con chim ưng đại bàng, nên Hiệp chuẩn quốc Hoa Kỳ lấy chim đại bàng làm quốc huy cho cả nước. Theo cơ cấu luận thì sử ký là sử hàng ngày ghi chép những cái biến cố, hàng ngày ghi chép những cái biến cố, các sự kiện cụ thể với những con người cụ thể theo năm, theo tháng, còn huyền sử thì được gọi là sử hàng dọc, mang một cái tính tâm linh, xoay quanh những cái tác động, lý tưởng, biểu thị bằng những cái hình tượng nguyên sơ, giàu phổ biến tính. Những hình tượng này tiềm ẩn trong đời sống tâm linh của một dân tộc như trong huyền sử Rồng Tiên, thì Âu Cơ chỉ là hình tượng nguyên sơ. Mẹ Âu Cơ là chi tộc thời chim của Việt tộc, cho nên việc mẹ đẻ ra một cái bọc trăm trứng là một cái chuyện bình thường, cũng như cái bọc không chỉ nói về cái bọc mà nó còn biểu trưng cho ý nghĩa của hai chữ đồng bào cùng chung một bào thai của mẹ Âu Cơ. Huyền sử nói trăm con không nhất thiết phải là 100, mà hàm ý là số nhiều, và quan trọng nhất đó là thư tịch cổ Trung Hoa chép về cộng đồng Bách Việt đã chứng minh sự thật lịch sử của huyền thoại mà ta cứ tưởng đó là huyền hoặc hay hoặc là hoang đường. Quý vị đang theo dõi cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh, và Hoàng Tĩnh đang nói về cái phần có tên là truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. Và kính thưa quý vị, ngày nay thì không ai gọi là phủ nhận được cái giá trị của huyền thoại và truyền thuyết. Truyền thuyết được coi như là lịch sử của dân gian, mà đôi khi nó có một cái giá trị trung thực hơn cái gọi là chính sử của một chế độ độc tài xưa và nay. Baudelaire là một thi sĩ nổi tiếng đã nhìn nhận sức mạnh của truyền thuyết huyền thoại, vì đó là gọi là sử cô đọng của các dân tộc. Đại văn hào người Pháp nổi tiếng ông Victor Hugo, sinh năm 1802 đến năm 1885, là một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ thứ 19, cũng đã nhận định lịch sử là tiếng vọng của quá khứ, phản ảnh tương lai, và lịch sử cũng là một cái sự phản ảnh của tương lai ném vào quá khứ. Trong tác phẩm Truyền Kỳ Các Thời Đại, Victor Hugo cũng đã tìm về nguồn cội và khai thác những cái truyền thuyết thần thoại xưa, bởi vì đó là lịch sử được lắng nghe ở ngưỡng cửa của truyền thuyết. Truyền kỳ có phần nào hư cấu, nhưng tuyệt đối không có ngụy tạo. Thật vậy, truyền thuyết tự thân của nó không phải là lịch sử biên niên, nhưng mà truyền thuyết là có thật. Nó phản ảnh những cái ý nghĩa có thật của một thời lịch sử ban sơ mà người xưa ký thác vào đó, với những hư cấu huyền hoặc, hay hoặc là để truyền lưu, gửi gắm cho những thế hệ sau. Laurent Vadepos đã xem huyền thoại đó là di sản thiêng liêng nhất, bởi vì nó đã diễn tả tinh thần dân tộc ở mức độ cao nhất. Mircea Eliade cũng đã cho rằng huyền thoại là gia sản quý báu nhất, vì cái tính chất thiêng liêng, điển hình và mang lại một cái ý nghĩa sống cho cả một dân tộc. Vấn đề đó là phải làm sao hiểu được những cái ý nghĩa, những cái ý tưởng uy nguyên, những cái tâm linh sâu thẳm, hàm tàng ẩn chứa tất cả cũng đã được nói rồi trong các thần thoại, và vấn đề chúng ta là gì? Chúng ta chỉ còn là phải tìm hiểu thôi. Triết gia thời đại Trung cũng đã viết rằng là truyền thuyết huyền thoại hàm chứa những cái ý nghĩa lịch sử trung thực nhất, bởi vì nhân vật thần thoại là sản phẩm đúc kết biết bao nhiêu những cái suy tư của một thời đại tạo dựng, tỏa sáng, nhưng nó phải chờ đến thế hệ sau diễn đạt bằng ngôn từ minh nhiên lý giải. Huyền thoại là đạo sống của một dân tộc. Và cũng chính vì vậy, Wallace Clip đã khẩn thiết kêu gọi rằng nếu dân tộc nào để mất đi huyền thoại là đã đánh mất một cái mạch nối vào cái nguồn cội quá khứ của tổ tiên, và cũng sẽ mất luôn cái căn bản cho việc xây dựng tiền đồ của dân tộc đó. Lịch sử đã chứng minh nhận định của Kanjong là huyền thoại đó là một cái cái đạo sống của một dân tộc. Và nếu dân tộc nào mà quên đi huyền thoại thì dân tộc đó dù là dân tộc văn minh nhất, sớm muộn thì cũng sẽ bị tiêu vong. Trong lịch sử loài người, nhiều cộng đồng của con người cũng đã không tồn tại được với thời gian, bởi vì không có truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. Truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc với huyền thoại rồng tiên đó là di sản thiêng liêng nhất, quý báu nhất mà tiền nhân đã để lại cho hậu thế. Huyền thoại là một dòng tâm linh sâu thẳm xuyên suốt lịch sử, là một mạch sống nối cội nguồn quá khứ với thế hệ hiện tại và mai sau, là gia sản cao quý vô giá, ghi nhận những cái cảm nghiệm nội tâm của người xưa đã thực chứng suốt một cái dòng vận động của lịch sử. Thật vậy, huyền thoại rồng tiên đã thấm sâu trong lòng của mỗi người chúng ta, để rồi đã trở thành một cái đạo sống của dân tộc Việt. Chúng ta nghiên cứu huyền sử, tìm về nguồn cội dòng giống qua những cái gửi gắm của người xưa, đó là một việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết. Vấn đề đặt ra là với một cái thái độ trân trọng, một phương pháp khoa học nhưng không có quyền áp đặt những cái suy nghĩ của chúng ta hôm nay lên những cái ý tưởng của người xưa, mà chúng ta phải đặt mình hoàn cảnh lịch sử thời đó để có thể hiểu được cái gọi là lịch sử sống động của dân gian. Chúng ta phải bỏ qua những yếu tố thần thoại, loại ra những chi tiết hư cấu để chú tâm vào những cái hàm tàng ẩn chứa trong cái nội dung. Chúng ta phải đặt mình vào cái hoàn cảnh xã hội đời sống tâm linh của người xưa thì chúng ta mới thấy được cái tinh túy, cái cốt lõi tiềm tàng trong truyền thuyết khi chúng ta cảm nhận ít nhiều nội dung của bức thông điệp ngàn năm. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân tích đối chiếu với cái nguồn sách sử cổ. Sự thật lịch sử sẽ được phục hồi với những chứng cứ khoa học thuyết phục như là khảo cổ, như là ngôn ngữ, như là dân tộc, chủng tộc học, khảo tiền sử, huyết học, cấu trúc mã, di truyền DNA và đại dương học. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phần gọi là truyền thuyết khởi nguyên dân tộc như thế nào trong cuốn sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Và chúng tôi cũng xin được tạm dừng chương trình Huyền Tích Việt lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau để gửi đến cho quý vị bức thông điệp hàng ngàn năm lịch sử trong cuốn sách này như thế nào, cũng như là Việt tộc hậu duệ của đế Thần Nông và còn nhiều nữa trong chương trình Huyền Tích Việt, tác giả Phạm Trần Anh do Hoàng Tính phụ trách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, chúc cho quý vị một ngày an lành và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Huyền Tích Việt vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.